Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 9 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội đồng hành với giới trẻ trong hành trình đức tin và ơn gọi. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Maria người nữ, tương quan quy chiếu cho một nền nhân loại học mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các giám mục hãy là những người cầu nguyện, người loan báo và là người hiệp thông, quan tâm đến các gia đình, chăm sóc chủng viện, giúp đỡ người trẻ và người nghèo. Ngài đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 8 tháng 9, dành cho 75 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, thụ phong trong khoảng 2 năm gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ Truyền giáo tổ chức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có 75 vị khác, gồm Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hai Đức Tổng giám mục, Tổng thư ký và hàng chục linh mục sinh viên phụ giúp các giám mục trong khóa bồi dưỡng. Sau khi nói đến nghĩa vụ cầu nguyện của giám mục, chuyển cầu cho dân Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sứ vụ của giám mục như người rao giảng tin mừng. Giám mục không sống trong văn phòng như người quản trị xí nghiệp, nhưng giữa dân chúng, trên các nẻo đường dương thế như Chúa Giêsu, mang Chúa đến những nơi Chúa chưa được biết đến. Giám mục không hài lòng với những tiện nghi thoải mái, nhưng xả thân cho tha nhân, phó thác cho lòng trung tín của Thiên Chúa. Lối rao giảng của giám mục là khiêm tốn làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã làm, hạ mình xuống vì yêu thương. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, giám mục là người hiệp thông, được kêu gọi liên kết các đoàn sủng với nhau. Giáo hội cần sự hiệp thông, chứ không cần những người đơn ca ngoài ca đoàn, hoặc những người thực hiện những cuộc chiến riêng tư. Giám mục không tạo nên tin tức trên báo chí, không tìm kiếm sự đồng thuận của thế gian, không quan tâm bảo vệ thanh danh của mình, nhưng thích kiến tạo tình hiệp thông, không mệt mỏi trong việc lắng nghe, không dựa trên những dự án được đề ra trên bản giấy. Giám mục trở nên một với giáo dân và đặc biệt với linh mục đoàn của mình.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt xa tránh kiểu cách giáo sĩ trị, tức là cách thức sai trái hiểu và thực hành quyền bính trong giáo hội thường xảy ra trong nhiều cộng đoàn. Trong đó, người ta thấy có những vụ lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm. Kiểu cách này làm hao mòn tình hiệp thông vì nó gây ra sự chia rẽ trong thân mình giáo hội, kích thích và giúp kéo dài nhiều tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay. Chống lại lạm dụng có nghĩa là mạnh mẽ chống lại mọi hình thức giáo sĩ trị. Vì thế, Đức Thánh Cha nói với các giám mục, anh em đừng nghĩ mình là chúa của đoàn chiên, cho dù những người khác làm như vậy hoặc một số tập tục ở địa phương, làm cho điều ấy dễ xảy ra. Ước gì dân chúa cảm thấy anh em là những người cha ân cần. Đức Thánh Cha cảnh giác các giám mục đừng chịu theo những xu hướng ngày nay. Tại một số nơi, người ta có khuynh hướng tỏ ra mình là người lãnh đạo, tỏ ra người hùng mạnh, giữ khoảng cách và điều khiển người khác. Thái độ này có vẻ thu hút, nhưng không hợp với tin mừng. Nó thường gây thiệt hại cho đoàn chiên. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục quan tâm săn sóc các gia đình, cổ võ những hành trình chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các gia đình, quan tâm tới các chủng viện. Cẩn thận kiểm chứng xem các chủng sinh có được những người của Thiên Chúa hướng dẫn, các nhà giáo dục có khả năng và chín chắn hay không. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục hãy lắng nghe người trẻ, đón nhận những ước mong, nghi ngờ, phê bình và khủng hoảng của họ. Họ chính là tương lai của giáo hội và xã hội.
Vatican, sáng hôm qua, ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 150 tham dự viên hội nghị của Liên hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ biển Đức tiến hành tại Roma về đề tài Tất cả phải được đón tiếp như Chúa Kitô, trích từ chương 53 của tu luật Thánh Biển Đức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Thống Phụ của dòng Biển Đức là cha Gregory John Frederick Poland, người Mỹ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng Biển Đức từ bao thế kỷ, các đan viện của dòng vẫn nổi tiếng là những nơi đón tiếp, cầu nguyện và quảng đại hiếu khách. Ngài nói, tôi cầu chúc cho chị em khi cùng nhau suy tư về đề tài này và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chị em có thể làm nổi bật những thể thức khác nhau. Qua đó chị em có thể tiếp tục công trình thiết yếu này theo tinh thần tin mừng trong các đan viện của chị em. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khẩu hiệu của dòng Biển Đức là cầu nguyện và lao tác. Ngài xin các nữ đan sĩ Biển Đức đặc biệt chuyển cầu cho những người đang đau khổ vì bất công, chiến tranh và bạo lực, và những người bị vi phạm phẩm giá. Đức Thánh Cha nói, chị em không đích thân gặp những người ấy, nhưng chị em là những người chị của họ trong đức tin và trong thân mình Chúa Kitô. Giá trị lời cầu nguyện của chị em không thể đo lường được, nhưng chắc chắn đó là một món quà rất quý giá. Chúa luôn lắng nghe kinh nguyện của những tâm hồn khiêm tốn và đầy lòng cảm thương. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích các nữ đan sĩ Biển Đức vun trồng đời sống cộng đoàn, làm chứng về tầm quan trọng của tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, mặc dù các chị đến từ các nơi khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau. Ngài nói, tất cả chúng ta đều là con cái Chúa, và kinh nguyện, lao tác, sự hiếu khách, lòng quảng đại của chị em góp phần biểu lộ một tình hiệp thông trong sự khác biệt, diễn tả niềm hy vọng của Thiên Chúa đối với thế giới, một sự hiệp nhất bình an, đón tiếp nhau và yêu thương huynh đệ.
New York, Tòa Thánh tái ủng hộ việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân và phê bình sự kiện không có sự ủng hộ của tất cả các nước, khiến cho hiệp ước cấm hoàn toàn việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân không bắt đầu có hiệu lực. Lập trường trên đây đã được Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, trình bày trong bài tham luận hôm 6 tháng 9 vừa qua tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Hiệp ước cấm hoàn toàn việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, gọi tắt là TICHE, trong tiếng Pháp, đã được 183 quốc gia ký nhận, nhưng cho đến nay chỉ có 166 nước phê chuẩn kể từ năm 1996 đến nay. Tòa Thánh đã phê chuẩn hiệp ước này ngày 18 tháng 7 năm 2001. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Auza khẳng định rằng, các hiệp ước về việc giải trừ vũ trang không phải chỉ là những nghĩa vụ pháp lý, nhưng còn là những quyết tâm về mặt luân lý của các nước, dựa trên sự tín nhiệm giữa các quốc gia với nhau. Nếu hiệp ước TICHE bắt đầu có hiệu lực, thì điều này sẽ là một cột mốc chứng tỏ sự hoàn toàn tín nhiệm nhau, một sự tin tưởng cần phải có để giải thoát nhân loại khỏi hiểm họa chiến tranh hạt nhân. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước chưa phê chuẩn hiệp ước TICHE hãy thi hành việc này để hiệp ước bắt đầu có hiệu lực. Ngày 7 tháng 7 năm ngoái, 2017, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với đại đa số phiếu, 122 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống của Hòa Lan và một phiếu trắng của Singapore đã thông qua hiệp ước cấm tất cả các vũ khí hạt nhân. Điều này có nghĩa là phá hủy tất cả các vũ khí mà nhiều nước đang sở hữu, đồng thời từ khước không chế tạo các vũ khí hạt nhân mới. Các cường quốc có vũ khí hạt nhân đã không tham dự phiên họp này.
La Habana, hơn 400 bạn trẻ Cuba đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 trong năm 2019 tới đây. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Ban tổ chức tại Cuba cho biết các bạn trẻ đã bắt đầu chuẩn bị cho biến cố này trong tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, khi thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ được đưa tới Cuba để thánh du qua các cộng đoàn. Đức cha Alvaro Vera, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Cuba về giới trẻ, hy vọng rằng sự tham dự của các bạn trẻ Cuba tại Panama sẽ làm gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động truyền giáo của giáo hội tại Cuba. Cách đây 16 năm, có 200 bạn trẻ Cuba tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2002, nhưng sau đó họ ở lại Canada và xin tị nạn tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt tại Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Công thức rửa tội trong tiếng Việt xưa là thế nào?
Công về vị trí của giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, cha Đắc Lộ cho rằng nên giảng điều này ở giai đoạn cuối, lúc mà người dự tòng sắp nhận phép rửa, bởi vì thoạt nhìn, chân lý đức tin ấy xem ra ngược với lý trí. Vì nếu giảng chân lý ấy quá sớm, sợ người ta không hiểu và chẳng còn muốn vào đạo. Lý luận này xem ra không được các anh em khác cùng dòng đồng thuận. Theo kinh nghiệm riêng của bản thân, cha Đắc Lộ chẳng gặp khó khăn gì ở điểm này. Cha Đắc Lộ cho hay, người nghe chấp nhận rằng Thiên Chúa là đấng không thể hiểu nổi, và họ cũng chẳng đòi hỏi phải hiểu cho ra lẽ tại sao một Chúa mà lại ba ngôi. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm của cha Đắc Lộ, người dân lại gặp khó khăn về giáo huấn nhập thể, và đặc biệt là sự thương khó của Chúa Con. Cha Đắc Lộ dùng lối của tin mừng Gioan để giải tỏa khó khăn này bằng cách nhấn mạnh, Đức Giê-xu không đơn giản là nạn nhân của các kẻ thù của người, song người đã tự nguyện hy sinh để cứu chúng ta. Những phép lạ xảy ra trong và sau khi Chúa chịu nạn cũng đã giúp cha Đắc Lộ trong việc giải thích. Trong cuốn giáo lý, cha Đắc Lộ kể chi tiết biến cố tối sầm mặt trời lại khi Đức Giê-xu tắt thở. Và cha Đắc Lộ cũng lồng vào các bài giảng giáo lý những cử hành phụng tử. Trong đó, thánh giá và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô được đưa vào khung cảnh linh thiêng, chầu trước tượng Chúa chịu nạn cùng với nến sáng, từ đó phát sinh ra truyền thống ngắm đứng trong mùa chay thánh. Ngay sau phần trình bày về phục sinh, cha Đắc Lộ đưa ra minh chứng, Chúa Kitô không bị cái chết khuất phục, nhưng Chúa Giê-xu đã tự nguyện bước vào cõi đó và chiến thắng cái chết. Cuốn giáo lý gồm 8 bài giáo lý diễn ra trong 8 ngày. Cha Marini nhận xét rằng, cha Đắc Lộ không muốn người tân tòng chỉ biết nhắm mắt nghe nhận những nội dung giáo lý, nhưng họ còn phải cùng suy nghĩ và thẳng thắn nêu ra những điểm hồ nghi. Có như thế, niềm tin mới có giá trị chân thực. Khi nhận phép rửa, họ được nhận một tên thánh. Qua kinh nghiệm, cha Đắc Lộ chỉ cho tên thánh sau khi người ta đã nhận phép rửa, chứ không cho tên thánh khi người ta đang học đạo, vì nhiều người có được tên thánh lấy làm thỏa mãn, rồi sao lãng chuyện rửa tội kéo dài cả nhiều năm. Tên thánh được quan niệm là một tên gọi danh giá, vì qua đó người ta trở nên con người của Thiên Chúa. Còn về việc làm dấu thánh giá cũng là chuyện rất thú vị. Ngày nay chúng ta nhớ thuộc lòng công thức làm dấu thánh giá là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và công thức rửa tội thời nay là Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng thời đó, lúc đầu tiên ấy, các tu sĩ dòng tên đã không đồng ý về công thức rửa tội này. Về điểm này, cha Đắc Lộ một mình khăng khăng chống lại hầu hết các bạn cùng dòng. Để giải quyết những bất đồng, một cuộc họp ở Ma Cao vào năm 1645 được tổ chức, tức là sau khi cha Đắc Lộ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi đàng trong. Nơi cuộc triệu tập ấy có 35 tham dự viên, trong đó có cả cha Đắc Lộ. Hội nghị đi tới công thức như sau, tao rửa mày, nhân danh cha và con và Spirito Santo. So với công thức hiện nay thì có hai điều khác biệt. Thứ nhất, tên gọi Spirito Santo ngày nay được Việt hóa là Thánh Thần. Thứ hai, trong cách ăn nói ngày nay thì kiểu xưng hô tao, mày, nghe thô và thiếu tế nhị, nên được thay đổi bằng cách xưng hô cha, con. Xin trở lại với công thức rửa tội ngày xưa, thì cha Đắc Lộ và Saccano gây khó dễ vì cho rằng chữ nhân danh không diễn tả chính xác từ in nomine, bởi vì từ đó dễ gây ra hiểu lầm là ba Thiên Chúa với ba tên gọi, và các cha ấy yêu cầu thêm chữ nhất, để thay vì nói nhân danh thì sẽ nói nhân nhất danh. Đề nghị ấy của cha Đắc Lộ đã bị cuộc họp phủ quyết. Sau đó, cha giám tỉnh Dalmaran viết về cho vị tổng quyền ở Roma để nhắc nhở rằng, nếu cha Đắc Lộ có khiếu nại về chuyện công thức rửa tội, thì yêu cầu đừng quan tâm, bởi vì chẳng có lý do gì để biện minh cho lập luận của cha ấy cả, chỉ tổ gây thêm rắc rối mà thôi. Quả thật, cha Đắc Lộ đã đưa vấn đề này về Roma, nhưng đã bị vị tổng quyền từ chối. Cha Đắc Lộ tiếp tục khiếu nại lên tòa dị giáo, nhưng cũng không được. Theo nhà nghiên cứu Vũ Duy Từ cho rằng, quan điểm của cha Đắc Lộ là có lý, vì cha Đắc Lộ dùng từ ngữ theo lối nói của người miền Nam, nghĩa là theo lối đảng trong khi các tu sĩ dòng tên khác thì dùng từ theo lối của tầng lớp có học của triều đình ở miền Bắc, và chữ dùng của những người miền Bắc thường bị Hán hóa nặng hơn. Cũng nên nhắc tới một chút ở đây về đặc điểm xã hội. Người dân miền Nam thời đó là những người theo gia đình Chúa Nguyễn để vào Nam khai hoang đất mới và tạo lập quê hương mới. Họ không thuộc giới quý tộc, cũng không thuộc tầng lớp quan lại theo các truyền thống bảo thủ, song sống linh động và phóng khoáng. Họ cũng ít dùng những câu văn và lối nói trích từ các kinh sách. Thường thì họ thích dùng vốn liếng của tiếng mẹ đẻ hơn.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội đồng hành với giới trẻ trong hành trình đức tin và ơn gọi.
Quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài Giáo hội đồng hành với giới trẻ trong hành trình đức tin và ơn gọi. Thưa cha, Giáo hội đồng hành với giới trẻ trong cuộc hành trình đức tin như thế nào?
Giới trẻ tìm kiếm những người đồng hành để họ hiểu được ý nghĩa về đời sống, đức tin, ơn và ơn gọi. Linh Mục, tu sĩ hoặc giáo dân có thể đồng hành với giới trẻ trong đời thường qua những hiểu biết và thực hành đức tin, cũng như qua những chứng từ sống động về đức tin, đức cậy và đức mến. Ngoài ra, họ có thể lắng nghe những thao thức và ước mơ của giới trẻ. Đồng thời, họ có thể chia sẻ kinh nghiệm với giới trẻ với thái độ hiền từ và khiêm tốn. Giới trẻ thích những người đồng hành lạc quan và phấn khởi. Họ không cần phải hoàn hảo, nhưng là những người giới hạn, nhưng biết thông cảm và tha thứ.
Thưa cha, đồng hành với giới trẻ đòi hỏi phải có thái độ thế nào?
Đồng hành với giới trẻ đòi hỏi vượt qua những khuôn khổ, để gặp giới trẻ nơi họ đang sống, thích nghi với thời gian và không gian của họ, cũng như nghiêm chỉnh đón nhận họ. Điều này được thực hiện khi người trẻ tìm kiếm ý nghĩa của thực tại họ đang sống và sử dụng sứ điệp họ nhận được bằng lời nói và hành động trong sinh hoạt hàng ngày để tạo nên lịch sử cá nhân họ cũng như tìm kiếm ý nghĩa trong đời sống họ. Đời sống không chỉ là rửa tội và đi lễ Chủ nhật, nhưng là trưởng thành trong đức tin. Để tiến đến đường trưởng thành đức tin đòi hỏi một hành trình xuyên qua những chặng đường không đoán trước được và những địa điểm chưa quen, đôi khi họ xa cách cả cộng đoàn giáo hội.
Những người trẻ được coi là những đối tượng hay đối tác trong hành trình đức tin, thưa cha?
Trong hoạt động mục vụ, người trẻ không phải là đối tượng, nhưng là những đối tác. Đôi khi xã hội coi họ là những thành phần không quan trọng và không dễ chịu. Giáo hội không thể phản ánh thái độ này, vì tất cả những người trẻ đều có quyền lợi được hướng dẫn trong hành trình của họ. Do đó, các cộng đồng phải chú ý đến người trẻ, đặc biệt những người trẻ đang gặp khó khăn. Toàn thể giáo hội có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn những người trẻ. Tài liệu làm việc nhắc đến vai trò quan trọng của những người đối tác hoặc đối chiếu. Những người trưởng thành đáng tin cần cộng tác trong việc phát triển nhân bản và phân định ơn gọi của những người trẻ. Họ phải là những tín hữu có thế giá với căn tính nhân bản rõ ràng, cảm thức vững mạnh thuộc về giáo hội, tư cách tâm linh hiện rõ, đam mê mạnh mẽ cho việc giáo dục và khả năng cao độ trong việc phân định. Những người trưởng thành đáng tín nhiệm này cần được huấn luyện và nâng đỡ. Cha mẹ, gia đình, giáo sĩ, giáo sư và những người giáo dục được đặc biệt đề cao như là những đối tác quan trọng của giáo hội.
Thưa cha, giới trẻ có biết nhiều về ơn gọi không?
Giới trẻ hiểu biết rất ít về ơn gọi theo Chúa và ơn gọi linh thánh. Ơn gọi bao gồm ơn gọi linh mục, tu sĩ và gia đình. Đối với họ, ơn gọi trở nên linh mục hay tu sĩ là một lựa chọn cá nhân theo sở thích, chứ không hiểu được phẩm giá nội tại của ơn gọi. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người khác nhau, nên mỗi người cần đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, phân định và lựa chọn. Hành trình ơn gọi không chỉ là trách nhiệm cá nhân, nhưng còn là trách nhiệm của cha mẹ, của những người giáo dục, của các chủ chăn, cũng như toàn thể giáo hội. Hành trình ơn gọi vừa là một thách đố, vừa là một cơ hội cho những người trẻ. Nhiều người trẻ không biết tham gia cuộc hành trình này cùng với giáo hội.
Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc phân định ơn gọi của người trẻ, thưa cha?
Giới trẻ có thể phân định ơn gọi theo yếu tố khác nhau: giáo hội, thánh kinh, những khác biệt văn hóa, công việc tốt, thế giới số, ước vọng của gia đình, sức khỏe, tình trạng tâm hồn, áp lực xã hội, hoàn cảnh chính trị, đời sống cầu nguyện, đạo đức cá nhân, xã hội và kỹ thuật. Trên hết, người trẻ cần dành thời giờ để thinh lặng, đọc và suy niệm thánh kinh, cầu nguyện và suy xét về chính mình trước mặt Chúa. Sau đó, họ cần tham gia vào những nhóm cầu nguyện, nhóm tông đồ hoặc tham gia tuần tìm hiểu ơn gọi, giúp người trẻ phân định ơn gọi rõ ràng hơn.
Thưa cha, giáo hội sử dụng những phương tiện thích hợp nào để liên hệ với giới trẻ?
Truyền thông giúp giáo hội một cơ hội để rao giảng tin mừng, đặc biệt là mạng xã hội, video hoặc các tài liệu được đăng tải trên online. Giới trẻ thời nay được coi là thế hệ của kỹ nghệ số, dễ dàng đi vào con đường truyền thông này, tham gia vào những phục vụ tông đồ và bác ái của các phong trào hoặc hiệp hội, giúp giới trẻ suy nghĩ hơn về ơn gọi. Cầu mình Thánh Chúa cùng với thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm. Chứng từ cá nhân hoặc cộng đoàn gợi lên những gương sáng cá nhân để giới trẻ noi theo. Những kinh nghiệm hoặc những câu chuyện cá nhân là những bài học hữu ích giúp giới trẻ suy nghĩ thêm về đời sống của họ. Đồng hành giữ vai trò quan trọng. Tất cả thành phần trong giáo hội cùng đồng hành với giới trẻ trong suốt cuộc hành trình đức tin để giúp họ tìm gặp Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đến để đem cho họ đời sống dồi dào.
Thưa cha, mục vụ ơn gọi rất quan trọng, nhưng phải thực hiện theo phong cách nào?
Mục vụ ơn gọi là học hỏi từ phong cách của Chúa Giêsu. Ngài đi qua những địa điểm của đời sống hàng ngày, dừng lại chứ không vội vã, nhìn vào anh em với lòng thương xót và dẫn đưa họ đến gặp Chúa Cha. Mỗi cộng đoàn cần quan tâm, sáng tạo những cách thức đối thoại với những người trẻ trong tương quan cá nhân và nâng đỡ phát triển cá nhân. Trong nhiều trường hợp, mục vụ ơn gọi đòi hỏi nhiều điều mới lạ và ngoài khuôn khổ. Thái độ khiếp kín và chối từ thử nghiệm không làm cho hạt giống ơn gọi sinh hoa trái. Chúng ta cũng cần phải bền chí và sáng tạo trong việc suy nghĩ lại những mục tiêu, cơ cấu, phong cách và phương pháp của việc rao giảng tin mừng trong cộng đoàn chúng ta. Tất cả công việc bao gồm đi ra ngoài, tìm kiếm và kêu gọi. Đi đến nơi những người trẻ đang sống, dành thời giờ với họ, học hỏi nơi họ và kêu gọi họ như Chúa Giêsu đã làm.
Thưa cha, những địa điểm nào thuận lợi cho việc mục vụ giới trẻ?
Những địa điểm dành cho mục vụ giới trẻ có thể giúp cho những người trẻ là Ngày Giới Trẻ Quốc tế, những biến cố và sinh hoạt giáo xứ, những cuộc gặp gỡ giới trẻ trong giáo phận và giáo tỉnh, đại học và trường học công giáo, những sinh hoạt xã hội và công tác thiện nguyện, những hiệp hội và những phong trào giáo hội, sau cùng là các chủng viện.
Giới trẻ có thể trở thành nguồn lực phong phú cho giáo hội không, thưa cha?
Giáo hội đã tổ chức những cuộc gặp gỡ kết quả trong các hoạt động của giáo hội, giảng dạy giới trẻ về thánh kinh, phụng vụ, nghệ thuật, giáo lý và truyền thông. Tuy nhiên, giáo hội đôi khi còn khó khăn tìm kiếm ngôn ngữ và cách diễn tả thích hợp, để nói chuyện với giới trẻ. Nhiều người mơ ước rằng giáo hội có thể quy tụ những người trẻ trong sinh hoạt giáo hội, để giáo hội có thể sử dụng những người này với những cách thức cùng với những tài năng sáng tạo của họ để làm việc cùng với những nhóm khác trong giáo hội.
Thưa cha, vậy giáo hội phải tiếp cận với giới trẻ thế nào cho thích hợp?
Đối nghịch với hoàn cảnh của quá khứ, giáo hội cần thích nghi với sự kiện rằng giới trẻ tiếp cận với đức tin không theo tiêu chuẩn chung. Do đó giáo hội phải chú ý hơn đến tính cách cá biệt của mỗi người. Qua thời kỳ khai tâm Kitô, những người giới trẻ sẽ gặp Chúa và cộng đoàn đức tin trong những cách thức khác nhau và đôi khi trong thời gian muộn hơn. Các cộng đoàn Kitô phải tiếp đón mọi người theo gương Chúa Giêsu. Người có thể nói chuyện với người Do Thái và người Samaritano, với người ngoại giáo thuộc văn hóa Hy Lạp hoặc với những người Roma chiếm đóng. Ngài tìm ra khát vọng sâu xa của mỗi người và Ngài đã dẫn đưa mọi người đến với Chúa Cha.
Thưa cha, vậy Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 này muốn gửi sứ điệp gì đến với mọi người?
Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 tạo ra cơ hội để tái khám phá hy vọng về một cuộc đời tốt đẹp, mơ ước thanh tân mục vụ, ước mơ hiệp thông và đam mê giáo dục. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là cơ hội cho đời sống và hy vọng cho người trẻ, cho giáo hội và cho thế giới. Người trẻ có thể khám phá ra vẻ đẹp của đời sống từ việc liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa của giao ước và tình yêu. Nhờ giai đoạn phân định chân thực trong Chúa Thánh Linh, giáo hội tìm lại được một sức năng động trẻ trung mới mẻ. Sau cùng, tất cả mọi người có thể tái khám phá ra rằng họ là những người được đặc ân lãnh nhận tin mừng phúc âm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức Maria Người Nữ, tương quan quy chiếu cho một nền nhân loại học mới.
Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện giới thiệu Đức Maria như ý nghĩa nhân loại học trong một dự án nhân bản và Kitô không làm cạn các vấn nạn của chúng ta. Các vấn nạn này nảy sinh nhất là từ việc ghi nhận một sự thay đổi triệt để của nền văn hóa ngày nay. Chúng ta chỉ có thể có một câu trả lời ít hời hợt hơn sau một tìm hiểu lâu dài có khả năng đưa ra ánh sáng các gốc rễ hiện hữu của sự hiện diện nữ tính này trong lịch sử, trong nền văn hóa, trong tâm lý của từng người, cũng như trong các hệ thống thần học khác nhau. Có những câu hỏi mới cần được trả lời. Chúng gọi hỏi chúng ta. Cùng với học giả Antonini, chúng ta có thể nói một cách đơn sơ như sau. Thứ nhất, giả sử và chấp nhận rằng Đức Maria là nơi chốn thần học và lịch sử, trong đó xảy ra cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với loài người, thì người ta tự hỏi, Đức Maria thành Nazareth là nhân vật chính như là phụ nữ hay như là bản vị con người toàn vẹn? Trong trường hợp thứ nhất, người ta nhận thấy nữ tính, hay đúng hơn, sự kiện là người nữ, đã không phải là sự cản trở việc Chúa Kitô có thể lãnh nhận điều kiện là người, và chính người nữ sẽ là cộng sự viên lý tưởng của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một cách tình cờ. Trong trường hợp thứ hai, cần phải định nghĩa một cách tốt đẹp hơn từ nhân loại, được thu tóm trong một người, hơn nữa lại là một người nữ. Thứ hai, ngoài ra kiểu tham dự của Đức Maria vào chương trình của Thiên Chúa là một cấp bách, được nêu gương nơi người nữ duy nhất này, hay nó trở thành một thái độ kiểu mẫu phải làm nảy sinh ra các viễn tượng thường hằng bên trong kinh nghiệm của con người? Thứ ba, khi nói về Đức Maria như là mẫu mực, thì đây là một người mẫu nguyên thủy, từ đó nảy sinh ra các viễn tượng cuộc sống, hay là một sự phóng, trong đó được tuyệt đối hóa một ý thức hệ trong một nghĩa nào đó. Khi khởi hành từ các câu hỏi này, người ta có thể thử xây dựng một nền nhân loại học mới, đặt để nữ giới như hạt nhân, từ đó soạn thảo một hệ thống nguyên lý, không chỉ trao ban công bằng cho các sự thật liên quan tới Đức Maria, mà còn cho cả sự thật về con người nữa. Ngoài ra, ngày nay, nữ tính chiếm hữu một chỗ thống trị trong suy tư nhân loại học và suy tư văn hóa. Còn hơn thế nữa, việc nghiên cứu của các thập niên qua xem ra hướng tới việc khẳng định nữ tính một cách định đoạt, được coi như là một trong các cấu trúc liên quan tới ontico, tức cơ quan cụ thể thực nghiệm, và liên quan tới ontologico, là bản thể học, tức các khía cạnh nòng cốt độc đáo nhất của con người.
Sự kiện Đức Maria là một phụ nữ, và chính Thiên Chúa đã xin người trở thành mẹ của con Ngài, hội nhập với tất cả sự tự do hoàn toàn và với tinh thần trách nhiệm vào một chương trình mà mẹ đã không thấy trước, thật không phải là chuyện không đáng chú ý. Nền nhân loại học Kitô phải đưa ra câu hỏi tại sao và dựa trên nền tảng đó thực hiện một nỗ lực trong việc đào sâu đề tài liên quan tới nữ giới, ngày nay đã trở thành đối tượng lý thuyết của nhiều khoa học khác nhau. Câu hỏi đặt ra trên bình diện thần học đó là, Đức Maria có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa, và vì thế người nữ có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa? Câu hỏi này có thể giúp nền nhân loại học tự hỏi và tự cho ý nghĩa mà người nữ có đối với người nam trong việc xây dựng chương trình của sự thành công làm người. Thế rồi việc đơn sơ quan sát thực nghiệm các dữ kiện trong kinh nghiệm thường ngày đưa từng người chúng ta tới nhận xét, trở thành vấn đề cần được giải quyết một cách cấp thiết. Trong nền nhân loại học quá khứ, người nữ đã luôn luôn diễn tả tính cách thân xác, tính dục, tính cách vật thể của con người, từ đó phát xuất ra ý thức về sự nặng nề mà với nó phụ nữ đã luôn luôn di chuyển trong lịch sử và sự cấm đoán do người nam áp đặt trên họ. Cấm họ không được đụng tới các nút nhấn của việc điều hành quyền bính, cũng như không thể tạo ra các tiết nhịp mới trên con đường sống cho họ và cho bạn đường của họ là người nam. Nhưng kể từ nay trở đi, người nữ và người nam sẽ như thế nào vì sự kiện thân xác và tính dục không còn bị coi là những thực tại tiêu cực nữa, hay ít nhất như những dữ kiện tình cờ hay dụng cụ của bản vị con người. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu tính dục được coi như là một nguyên lý xuất hiện toàn diện của con người, thì kết quả là việc cảm nhận, hiểu biết và ước muốn của người nam khác với việc cảm nhận, hiểu biết và ước muốn của người nữ, và mọi giải thích thực tại đều bị ghi dấu bởi sự khác biệt nòng cốt này. Vì thế, phái tính không phải là cái gì mà người nữ và người nam có, nhưng là cái gì mà cả hai đều là nữ hay là nam. Do đó, kết quả là có hai kiểu là hay hai kiểu hiện hữu khác nhau trong thế giới, và sự khác biệt đó cũng được ghi dấu trong lúc, trong đó cả hai đều làm cùng một công việc, hệ thống hóa cùng một ý niệm, hay tìm các con đường thực hiện cùng một dự án, hoặc chọn lựa cho mình các phương pháp làm việc cho một lộ trình hoạt động, có tính toán trước, thận trọng hơn và có hệ thống hơn. Như vậy, xem ra phải nhấn mạnh rằng nền nhân loại học sẽ phải được đi trước bởi một suy tư bản thể học đặt vấn nạn liên quan tới tính hỗ tương nữ nam và tự hỏi. Đây là hai thực tại tách rời và khác nhau, mặc dù tìm nhau và làm cho nhau trở thành bản vị, hay là một của các thực tại ở trong thực tại khác, đến độ một thực tại mang trong mình thực tại khác, hay đúng hơn, người nữ mang trong mình người nam và người nam mang trong mình người nữ. Theo lập trường rất quen thuộc của chuyên viên phân tâm học Carl Jung, nghĩa là trong mỗi người nữ có một người nam và trong mỗi người nam có một người nữ. Đây cũng là ý nghĩa của hai từ Ish, người nam, và Isha, người nữ trong tiếng Do Thái. Cả hai phát xuất từ cùng một nguồn gốc, là sinh vật cao nhất trong các thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng nên như một bản vị tự do và có tinh thần trách nhiệm.
Sự kiện đó là nếu các sự vật được thật sự dệt thành trong các từ loan báo, thì không chỉ có tương quan nam nữ thay đổi, bởi vì tương quan đó sẽ đi ngang từ bên trong của hai bản vị, chứ không phải từ bên ngoài như đã luôn luôn được giới thiệu, mà nó sẽ nhất định thay đổi điểm tựa của lý thuyết về con người liên quan tới liên hệ của người nam với bản vị khác của mình là người nữ, cũng như liên quan tới liên hệ của nó với đấng khác của nó là Thiên Chúa. Thí dụ, quyết định của Thiên Chúa lựa chọn Đức Maria, người đàn bà, như trung gian để đạt tới thời gian, có thể ban cho chúng ta ý nghĩa của nữ giới đối với Thiên Chúa, ngoài việc trả lời cho câu hỏi, Đức Maria có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa? Và nó cũng có thể làm cho chúng ta nghĩ và sống phụ nữ như bí tích, như dấu chỉ hữu hình, qua đó Thiên Chúa tự thông truyền cho con người, kể cả con người của lịch sử ngày nay. Trong trường hợp này, nền nhân loại học mới chỉ có thể lập lại chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, chương trình chiêm ngưỡng người nữ dưới ánh sáng của sự hỗ tương, của việc mặt đối mặt với người nam. Bởi vì xem ra đó là việc đọc hiểu bên trong chương trình tạo dựng do Thiên Chúa sáng chế ra để đặt người nam vào trong điều kiện được hạnh phúc. Ngày nay cũng như vào ngày đầu tiên của thời gian, người nữ, tự bản chất là mẹ, nhận được sứ vụ sinh ra người nam giấu ẩn trong tim, vén mở nó cho chính mình và làm cho nó lớn lên, liên lỉ tái đưa nó trở về với sự thật của nó, và ngăn cản nó an vị trong lịch sử hay hủy hoại nó. Che chở con người như là mẹ, che chở con người như là mẹ và cứu thoát nó như là trinh nữ, bằng cách ban cho thế giới một linh hồn là ơn gọi và là lý do hiện hữu của phụ nữ. Hòa bình là phụ nữ, và chính với đặc sủng là nữ giới mà thế giới bị cám dỗ bước đi từ một sự hỗn loạn này sang một sự hỗn loạn khác, sẽ phải tìm ra không gian nội tâm hóa của nó, trong đó xây dựng một bàn thờ cho Thiên Chúa tạo dựng, cho vì Thiên Chúa yêu thương sự sống, như phụng vụ khiến cho chúng ta cầu nguyện. Vì thế chúng ta khẩn cầu người nữ bà Maria như là nữ vương hòa bình, người nữ như là bí tích của người nam. Sứ vụ của chức làm mẹ mà thần khí là đấng làm sự sống, hướng dẫn người nữ tới với người nghèo, người yếu đuối, người không được bênh đỡ, người không có quyền lực. Phụ nữ được phú bẩm cho khả năng tiếp đón, dưỡng nuôi, tiên liệu, chờ đợi. Sau cùng chức làm mẹ có bổn phận rất cao trọng là trở thành bí tích, là dấu chỉ hữu hình bề ngoài, diễn tả chức hiền phụ và hiền mẫu của Thiên Chúa, và nhắc nhớ cho con người biết rằng chức làm Chúa duy nhất có thể nâng đỡ trong tình yêu các số phận của lịch sử thuộc về Thiên Chúa. Chính vì vậy, người nữ Maria đã tự đồng hóa mình với nữ tỳ của Thiên Chúa, nghĩa là như người chấp nhận phục vụ các anh em khác trong sự vâng phục Chúa duy nhất.
Bên trong dự án con người mới cần phải làm cho biến mất đi các phân biệt phẩm tính mà nền văn hóa của loài người đã luôn luôn dùng để định tính sự chuyên biệt của các phái tính bằng cách gọi nam giới là phái mạnh và nữ giới là phái yếu. Sẽ cần phải tái chiếm việc định tính riêng của vài thái độ, khi thì minh nhiên một đặc thái nữ, khi thì minh nhiên một đặc thái nam, trong việc tôn trọng và chú ý tới các chuyên môn liên hệ. Chẳng hạn trong lĩnh vực tôn giáo, chính nữ giới sẽ nắm giữ vai trò của người vững chắc, trong nghĩa nữ giới là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, nhằm mục đích nâng con người bị ngập trong sự tạo dựng của thế giới các tương đối, bằng cách hướng nó tới chiều kích của sự tuyệt đối của siêu việt. Nói cho cùng, tiếng xin vâng của người nữ Maria cho phép ngôi lời nhập thể phải được tiếp tục bởi tiếng xin vâng của phụ nữ với chương trình của Thiên Chúa, một tiếng xin vâng được nói lên với sự tự do tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm. Chỉ có điều tiếng xin vâng liên tục trong cái thường ngày của lịch sử sẽ có thể cho phép con người tìm ra con đường đến với Thiên Chúa và các thực tại siêu hình. Thi sĩ Dante của Italia thời Trung Cổ đã đề nghị một viễn tượng giải thích cuộc sống con người khi nâng cao Beatrice lên làm người hướng dẫn chồng mình qua không gian diễm phúc của thiên đàng. Thi sĩ Virgilio thì đã kết thúc nhiệm vụ của mình bằng cách chấm dứt các không gian tương đối đó, và nhiệm vụ hướng dẫn của nữ giới là chỉ cho thấy con đường dẫn về Thiên Chúa bằng cách làm trung gian cho nó. Suy nghĩ cho chín chắn, một bài học như thế của lịch sử và của kinh nghiệm con người có thể trở thành mực thước giải thích cho việc phán xử, có tính cách xã hội học, sự hiện diện đông đảo của nữ giới trong việc thực hành tôn giáo, trái với điều xảy ra đối với sự hiện diện của nam giới. đề tài cuối cùng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ trên một nền nhân loại học mới liên quan tới phương pháp của việc cùng nhau nhắm mục đích tổ chức một lộ trình của con người hướng tới sự hiện hữu tràn đầy. Tuy nhiên, sẽ không phải là sự chống đối nam nữ hiện thực người nam và người nữ theo một dự án có điểm tới là hạnh phúc của người nam hay người nữ. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên cho hạnh phúc là lứa đôi, và như là lứa đôi, hoặc họ hiện thực hạnh phúc trong lứa đôi, hoặc họ không đạt được sự hiện hữu tràn đầy. Cả trong quan điểm này nữa, nền nhân loại học có thể có một điểm quy chiếu cho việc xây dựng một dự án, con người trong lứa đôi cứu rỗi Chúa Kitô, Đức Maria. Nền thần học giáo phụ đã luôn luôn thích chiêm ngưỡng cặp đôi này trong phản đề với cặp đôi Adam, Eva, là việc nhân cách hóa của chống dự án mà con người đã dùng để thách thức Thiên Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt lấy lại và khai triển từng yếu tố này để nêu bật vài ý niệm hướng dẫn cho việc xây dựng một nền nhân loại học mới, trả lại công lý cho người nữ Maria và cho người phụ nữ của cuộc sống thường ngày.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính trong ngày hôm nay. Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các giám mục hãy là những người cầu nguyện, người loan báo và là người hiệp thông, quan tâm đến các gia đình, chăm sóc chủng viện, giúp đỡ người trẻ và người nghèo. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 150 tham dự viên của Hội nghị Liên hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ biển Đức tiến hành tại Roma về đề tài, tất cả phải được đón tiếp như Chúa Kitô. New York, Tòa Thánh tái ủng hộ việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân và phê bình sự kiện không có sự ủng hộ của tất cả các nước, khiến cho hiệp ước cấm hoàn toàn việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân không bắt đầu có hiệu lực.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.